Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ tư với đề tài Chịu hoạn nạn để an ủi người khác, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 1, từ câu 6 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 1, từ câu 6 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được an ủi và được rỗi. Hoặc chúng tôi được an ủi, ấy là cho anh em được an ủi, mà sự an ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục, những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng, vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn, thì cũng có phần trong sự an ủi vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi Phao-lô và bạn đồng lao của ông gặp hoạn nạn, thì dẫn đến hệ quả nào cho con dân Chúa? Tại sao? Và khi ông và bạn đồng lao được Chúa an ủi, thì ông tin rằng Ngài sẽ làm điều gì cho họ? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: Phao-lô hy vọng thế nào về con dân Chúa tại Côrintô? Khi một người được dự phần trong sự đau đớn của ông với Chúa cụ thể, thì cũng có phần trong việc gì? Tại sao? Câu 7. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi Phao-lô và bạn đồng lao của ông gặp hoạn nạn, thì dẫn đến hệ quả nào cho con dân Chúa? Tại sao? Và khi ông và bạn đồng lao được Chúa an ủi, thì ông tin rằng Ngài sẽ làm điều gì cho họ? Câu 6. Trong bài học Kinh Thánh chúng ta học tuần trước, Phao-lô khẳng định mục đích của Đức Chúa Trời an ủi chúng ta khi gặp hoạn nạn là để chúng ta an ủi người khác. Ông nói tiếp: như vậy, khi ông và bạn đồng lao của ông gặp hoạn nạn, thì dẫn đến hệ quả là con dân Chúa tại Côrintô được an ủi và được rỗi. Được rỗi ở đây không phải là sự cứu rỗi cho linh hồn họ, nhưng là sức mạnh của sự an ủi để giúp họ chịu đựng và vượt qua những hoạn nạn, khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đồng thời, khi ông được Chúa an ủi trong hoạn nạn, thì đó cũng là kinh nghiệm để ông đem sự an ủi đến cho anh em. Ông Gióp là tấm gương cho chúng ta trong cơn hoạn nạn và thử thách. Khi đọc kỹ sách Gióp, chúng ta thấy con cái Chúa gặp hoạn nạn có thể vì tội lỗi, vì Chúa sửa trị, vì sự ngu muội của mình, vì Chúa muốn dùng hoạn nạn nhỏ để cứu con dân Ngài khỏi hoạn nạn lớn, vì Satan kiện cáo, vân vân. Hoạn nạn có thể đến với chúng ta vì nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, với lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa như ông Gióp, hoạn nạn sẽ đem phước hạnh đến cho con dân Ngài. Đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại Roma rằng: vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma, chương 8, câu 28. Cụm từ mọi sự hiệp lại bao gồm tất cả những thuận cảnh lẫn nghịch cảnh, những điều tốt lẫn xấu trong sự tẩy trị của Đức Chúa Trời đều đem đến ích lợi cho con dân Ngài. Joseph cũng đã bày tỏ chân lý này khi ông nói với các anh mình: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy ra đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Sáng Thế Ký, chương 50, câu 20. Sự chịu đựng của sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng lao của ông trong hoạn nạn sẽ khích lệ con dân Chúa, vì không chỉ riêng họ phải đối diện với hoạn nạn, khó khăn, thách thức, mà còn có các tôi con Chúa khắp mọi nơi cũng đồng chịu như vậy. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, từ câu 9 đến câu 10, sứ đồ Phao-lô đã khuyên: "Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong đấng cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho." Qua hoạn nạn, sứ đồ Phao-lô biết Chúa là đấng hay thương xót và an ủi. Nhờ kinh nghiệm đó, ông có thể an ủi người khác trong cơn hoạn nạn của họ. Một lần nọ, Joseph Turner đến thăm phòng vẽ của Sark Kinsey. Joseph Turner rất thích thú và khâm phục bức tranh sống động về cảnh trận bão trên biển. Ông hỏi: "Làm sao ông có thể vẽ cảnh này sinh động như vậy?" Họa sĩ trả lời: "Khi quyết định vẽ cảnh này, tôi đến bờ biển Hòa Lan, thuê một chiếc thuyền đánh cá và yêu cầu những người đánh cá ấy đem tôi đến chỗ có bão. Tôi biết chỉ có cách ấy, tôi mới chứng kiến được cảnh bão và có được cái cảm giác mà chủ đề đang cần. Người ngư phủ bắt buộc tôi phải nai nịt cẩn thận và đứng ở cột buồm để quan sát. Chẳng những tôi được quan sát trận bão mà còn được sống trong trận bão nữa. Khi vẽ, hình ảnh trận bão, cái cảm giác, kinh nghiệm trọn vẹn ấy sống trong tôi." Đức Chúa Trời đã an ủi sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng lao của ông thể nào, thì ông tin rằng Ngài cũng an ủi các tín hữu Cô-rinh-tô như thế khi họ phải chịu khổ vì đức tin. Khi Đức Chúa Trời an ủi, không có nghĩa là hoạn nạn đều tiêu tan. Nhưng thật ra, được an ủi cũng có nghĩa là nhận được sức lực, sự khích lệ và hy vọng để đối phó với những hoạn nạn. Càng gặp nhiều đau khổ bao nhiêu, thì Đức Chúa Trời càng thêm sức cho bấy nhiêu để con dân Ngài đủ sức chịu đựng. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhớ rằng, những tín hữu của hội thánh đầu tiên luôn bị bắt bớ về nhiều mặt, thậm chí có người còn phải đối diện với cái chết, thì tôi con Chúa ngày nay, dù sống trong xã hội nào, cũng không tránh khỏi điều này. Tuy nhiên, mức độ trả giá mỗi thời điểm một khác. Điều chúng ta cảm ơn Chúa là không một hoạn nạn hay khó khăn, thử thách nào Chúa cho phép xảy ra trên đời sống chúng ta mà không có một mục đích. Hãy để cho Đức Chúa Trời an ủi chúng ta trong lúc đau khổ. Đức Chúa Trời không an ủi chúng ta để làm cho chúng ta thoải mái, nhưng để chúng ta trở nên người an ủi người khác. Vì chỉ có những cơ đốc nhân nào trải nghiệm những hoạn nạn, khó khăn trong đời sống, thì mới có những lời nói và hành động thích hợp xuất phát từ tấm lòng cảm thông sâu sắc để an ủi người khác cách hiệu quả. Xin Chúa dùng hoàn cảnh khó khăn chúng ta gặp, dùng kinh nghiệm được Chúa an ủi trong hoạn nạn để đem lại sự an ủi cho anh chị em mình. Câu hỏi thứ hai: Phao-lô hy vọng thế nào về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Khi một người được dự phần trong sự đau đớn của ông với Chúa cứu thế, thì cũng có phần trong việc gì? Tại sao? Câu 7. Sứ đồ Phao-lô nói: "Niềm hy vọng của ông đặt nơi anh em thật vững chắc rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chia sẻ sự chịu khổ vì Chúa cứu thế với ông thể nào, thì họ cũng kinh nghiệm sự cứu giúp, an ủi của Chúa cứu thế thể ấy. Vì những sự đau đớn đến với con dân Chúa luôn đi kèm với sự an ủi, bởi anh em có phần trong sự đau đớn, thì cũng có phần trong sự an ủi vậy. Ngài không bao giờ để tôi con Chúa trong hoàn cảnh chiến đấu cô đơn và quá sức chịu đựng. Ngài luôn ở cùng, an ủi để thêm sức hay mở ra một lối thoát. Từ đó, tôi con Chúa có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt, quan phòng và thêm sức của Ngài để họ có thể trở thành những người an ủi người khác." Trong thư gửi cho hội thánh tại Roma, sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định chân lý này như sau: "Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với đấng cơ đốc, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài." Roma, chương 8, câu 17. Ông muốn nói rằng, khi được trở nên con cái Đức Chúa Trời, thì người ấy được thừa hưởng cơ nghiệp vĩ đại của Đức Chúa Trời với tư cách là người đồng kế tự. Đó là cơ nghiệp không hư đi, không ô huế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, từ câu 4 đến câu 5. Tuy nhiên, đang khi con dân Chúa chờ đợi để nhận lãnh lời hứa đó, thì họ gặp phải hoạn nạn vì danh Ngài, và điều chắc chắn kèm theo sau đó là họ sẽ được dự phần trong sự vinh hiển với Ngài. Bài học áp dụng. Khi gặp hoạn nạn thử thách, xin chúng ta đừng chán nản ngã lòng và cũng đừng tìm sự nương cậy nơi người thế gian, nhưng hãy vững lòng, vì biết tôi con Chúa khắp nơi cũng đang gặp hoạn nạn vì cớ đức tin nơi Chúa cứu thế như chúng ta. Hãy vững tin vào lời Chúa, hoạn nạn sẽ đến luôn kèm theo sự an ủi của Ngài. Vì thế, giữa những cơn thử thách, Xin Chúa cho chúng ta biết nhìn lên Chúa để tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh từ thiên thượng, để rồi chúng ta cũng sẽ được Chúa dùng để an ủi người khác. Sứ đồ Phao-lô khẳng định, dù ông và những người bạn đồng lao của ông chịu hoạn nạn hay được an ủi trong hoạn nạn, thì cũng để đem sự an ủi và cứu rỗi đến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Như Đức Chúa Trời đã an ủi ông thể nào, thì Ngài cũng an ủi con dân Chúa thể ấy khi họ chịu khổ vì đức tin nơi Chúa cứu thế. Ngài sẽ ban cho họ thêm sức lực để chịu đựng. Đồng thời, nhờ sự an ủi của Chúa mà con dân Chúa có thể chia sẻ những điều mình đã học được, đặng khích lệ người khác trong hoàn cảnh mình đã trải nghiệm. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 6 đến câu 7, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 5 với đề tài Tin cậy Chúa và cầu thay cho nhau trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho chúng sinh tin vui mừng. Ngài như ngàn muôn tia nắng ban mai.